Trong kinh điển Đức Phật có kể câu chuyện người ăn xin. Người ở ngoài đường ăn xin, người ta cho ông một xu. Có một vị La Hán Thích Chi Phật nhìn thấy ông không có phước, chịu quả báo bần cùng, nhiều đời quá khứ chẳng tu phước, nên ngài giúp ông trồng phước. Làm sao giúp? Xin tiền ông ăn xin. Người ta cho ông đồng xu đó, ông lấy ra cúng dường tôi thì ông sẽ được phước. Người ăn xin nghe xong thì sao? Ông nghĩ mình khổ quá rồi, bây giờ có dịp cúng dường A-la-hán, cúng dường Bích Chi Phật, phước báo rất lớn, nên ông bèn lấy đồng xu ấy ra cúng dường A-la-hán, Bích Chi Phật. Một đồng xu là toàn thể gia tài của ông. Ông chỉ có bấy nhiêu thôi, đem ra cúng hết. Ông được quả báo chẳng thể nghĩ bàn. Mấy mươi kiếp đều chẳng chịu khổ báo nghèo hèn. Bố thí nói ở đây là tận tâm bố thí, tận lực bố thí. Phước báo đó chốt ráo viên mãn. Những chuyện Đức Phật độ các người nghèo hèn, hạ tiện, ăn xin rất nhiều. Những người này chẳng bao lâu sau khi mạng chung đều sanh lên trời. Người thế gian chúng ta chẳng thấy họ sanh lên trời, chẳng thấy họ hưởng phước trên trời. Sau khi bố thí chẳng lâu thì họ chết đi. Người thế gian nhìn thấy là hiện tượng như vậy, cho nên chẳng thể khởi lên lòng tin. Chúng ta tuy chẳng nhìn thấy, nhưng chúng ta hiểu rõ đạo lý này. Khẳng định sinh mạng nhất định chẳng phải chỉ có đời này mà thôi. Chúng ta có đời quá khứ, còn có đời tương lai. Thật sự tin có đời sau, bạn có thể tin được những lý sự nói trong kinh. Đích thực có đời sau. Đời này khổ một chút không sao cả. Đây là gì? Đời quá khứ chẳng có tu thiện, nên đời này phải tu cho đàng hoàng. Đời sau mới có quả báo thù thắng. Quả báo của sự tận tâm bố thí chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta cúng dường một vị Phật, một vị Bồ Tát, khó lắm, tìm chẳng ra. Chỉ có thể cúng dường hình tượng Phật, Bồ Tát. Nếu thế gian có Phật thiệt, Bồ Tát thiệt, cúng dường các ngài sẽ có phước lớn. Phật thiệt, Bồ Tát thiệt ở đâu? Người tu hành chân chánh. Nhưng vấn đề lại khởi lên. Người chân tu đời sống sinh hoạt đều vô cùng thanh bần khổ cực. Bạn cúng dường họ, họ chẳng tiếp nhận. Họ chẳng muốn. Do đó có thể biết ruộng phước rất khó kiếm. Bạn muốn trồng phước, ruộng phước ở đâu? Đích thật, tương đối chẳng dễ. Phước điền chân chánh là đạo tràng tu hành chân chánh. Chúng ta đến đạo tràng này để trồng phước điền. Đạo tràng này thiếu cái gì, chúng ta cúng dường cái đó. Thí dụ, người trụ ở đó quá đông, cần mở rộng thiết bị, thì chúng ta cúng dường cho họ. Bạn ở đó hết lòng quan sát. Cúng dường nhiều, nhưng họ tu hành chẳng thoái chuyển một chút nào. Đó mới là phước điền chân chánh. Sự cúng dường này mới được phước vô lượng vô biên. Cúng dường một ngày được phước báo chẳng thể nghĩ bàn, huống chi là cúng dường hàng ngày chẳng suy thoái. Phước báo đó bao lớn. Ngày nay, đạo tràng cư sĩ Lâm ở Tân Gia Ba là một đạo tràng do cư sĩ xây dựng. Những cư sĩ này thông tông, thông giáo, hộ trì chánh pháp. Không những hộ trì, chủ trì chánh pháp, xây dựng niệm Phật đường, cung ứng cho đồng tu niệm Phật trên toàn thế giới. Đến đó tinh tấn niệm Phật mỗi ngày 24 giờ không gián đoạn. Người chân chánh niệm Phật, phát tâm đến đó niệm Phật một ngày một đêm, đều là thiện nhân cho bạn tương lai thành Phật. Là điều kiện quan trọng cho bạn tương lai thành Phật. Bạn có thể phát tâm mỗi ngày ở nơi đó niệm Phật, công đức ấy rất to lớn. Do đó đạo tràng này chẳng phải là một đạo tràng thông thường. Mọi người đến đó là để làm Phật. Cúng dường đạo tràng này thì phước đức ấy, trừ Đức Phật ra, chẳng ai có thể nói hết. Đây là công đức chân thật. Chúng ta đều phải hiểu lý sự này. Phải thấu hiểu triệt để. Hy vọng những quốc gia, địa phương khác cũng có thể xây dựng đạo tràng giống như vậy. Xây dựng đạo tràng như vậy nhất định sẽ được Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần thủ hộ, hộ trì. Công đức lợi ích hiện tiền đã chẳng thể nghĩ bàn. Người cúng dường được phước báo to lớn. Người tu hành được đại thiện lợi. Thế nên cúng dường phải đúng như pháp. Bố thí cúng dường đều phải đúng như pháp.